Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam tại Trung tâm Hành hương Ba Dòng, Giáo phận Mỹ Tho, hôm 19 tháng 6 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, Giáo hội Kính Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoài. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu phân biệt giữa lời cầu nguyện của dân ngoại và lời cầu nguyện của những môn đệ theo Ngài. Dân ngoại cầu nguyện bằng cách nói thật nhiều, như những tiếng lải nhải, hầu cố vận động các thần của họ lắng nghe lời cầu xin của họ. Họ cố gắng gây áp lực lên các thần, để ép buộc các thần làm những gì họ muốn. Trái lại, các môn đệ của Chúa Giêsu không tương quan với Thiên Chúa theo cách đó. Thiên Chúa là đấng không phải để cho con người thao túng bằng những lời lảm nhảm, vô nghĩa, nhưng là đấng hiểu rõ những nhu cầu thiết yếu cho đời sống của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện với người. Lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của Ngài là hoàn toàn trái ngược với kiểu cầu nguyện của dân ngoại. Thay vì cố gắng ép buộc Thiên Chúa phải ra tay, thì lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, mà chúng ta thường gọi là kinh lạy Cha, bắt đầu bằng tinh thần vâng phục Thiên Chúa và những gì Thiên Chúa muốn. Xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện như vậy trong vườn Gethsemani: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Mặc dù tâm hồn Chúa Giêsu bồi hồi xao xuyến và muốn thoái lui trước viễn cảnh của cái chết hết sức dữ dội, nhưng Ngài đã không cố ép buộc Chúa Cha cất chén đắng này. Thay vào đó, Ngài cầu xin cho được vâng phục những gì Chúa Cha muốn. Lời thỉnh cầu của Ngài: nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, là thứ yếu đối với lời cầu nguyện. Xin vâng phục theo ý Chúa Cha. Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Kinh lạy Cha trước hết bắt đầu bằng cùng một trật với tinh thần vâng phục đó, và sau đó mới mời gọi chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta những nhu cầu sinh sống hàng ngày. Các thỉnh cầu trong Kinh lạy Cha không bao giờ nhắm đến cá nhân, nhưng hướng đến cộng đồng. Tất cả chúng ta bày tỏ nhu cầu vật chất và tinh thần căn bản của chúng ta, nhu cầu được nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tinh thần, nhu cầu xin ơn tha thứ và đức tin vững mạnh trong những cơn thử thách. Cuối cùng là nhu cầu được giải thoát khỏi sự giữ đang bủa vây trong cuộc sống. Hôm nay, giáo hội cũng kính nhớ Thánh Louis Gonzaga. Thánh nhân sinh tại nước Ý ngày 9 tháng 3 năm 1568. Lời đầu tiên Ngài cất lên là danh Thánh Chúa Giêsu và Đức Maria. Cha Ngài định hướng cho Ngài theo nghiệp binh đao, nhưng ở tuổi lên 9, Ngài đã quyết định sống đời tu trì và khấn hứa giữ mình trinh khiết trọn đời. Thánh Borromeo đã cho Ngài xưng tội rước lễ lần đầu. Ngài dành nhiều thời giờ để cầu nguyện, sống khổ hạnh và đọc hạnh các thánh. Sau 3 năm thuyết phục thân phụ đồng ý, năm 18 tuổi, thánh nhân chính thức sống đời tu trì trong dòng tên. Ngài dạy giáo lý cho người nghèo và phục vụ tại một bệnh viện giữa lúc cơn bệnh dịch đang hoành hành ở My Lăng năm 1587. Thánh nhân qua đời vì nhiễm bệnh vào đêm 20 tháng 6 năm 1591 ở tuổi 23, sau khi đã lãnh nhận những nghi thức cuối cùng từ Thánh Bellamy. Lời cuối cùng Thánh Louis Gonzaga thốt lên cũng là danh Thánh Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con luôn có cảm giác lời cầu nguyện của chúng con không được đầy đủ. Chúng con cũng không biết cầu nguyện thế nào cho nên. Tạ ơn Chúa đã ban Thánh Linh cho chúng con. Chính Người sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng con bằng những lời cầu nguyện vô ngôn đang diễn ra trong tận đáy sâu thẳm tâm hồn chúng con. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Kinh lạy Cha, không chỉ là một lời cầu nguyện giản dị, đầy sức mạnh, mà còn là cả một cách thức cầu nguyện, để tất cả những lời cầu nguyện riêng tư của chúng con có thể được định hình dựa trên lời cầu nguyện mẫu mực này. Amen.
Cho con tin Chúa với con trên vạn nẻo đường, dù còn nhiều giông tố khổ đau sầu lắng lo, vươn đôi tay tới trời cầu khấn bao lời Chúa ơi, hát khúc ca ân tình nguyện hứa suốt đời chung trinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thánh lễ khai mạc năm thánh, các thánh tử đạo Việt Nam tại Sở Kiện. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lúc 7 giờ 45 phút thứ ba ngày 19 tháng 6 vừa qua, tại trung tâm hành hương các thánh tử đạo Sở Kiện, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ khai mạc năm thánh cho giáo tỉnh Hà Nội, kỷ niệm 30 năm ngày 117 Đấng Tử Đạo Việt Nam, được nâng lên bậc hiển thánh. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Phêrô là quý đức cha từ 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội và khoảng 300 linh mục. Tham dự thánh lễ còn có đông đảo quý thầy phó tế, quý tu sĩ, chúng sinh và khoảng 20.000 anh chị em tín hữu. Cuộc rước hài cốt các thánh tử đạo và đoàn đồng tế được bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Một điểm rất đặc biệt, trên kiệu thánh tích hôm nay có thủ cấp thánh thi và hài cốt các thánh tử đạo của 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô đã có đôi lời giới thiệu quý đức cha với cộng đoàn hiện diện. Ngài bày tỏ tâm tình cảm ơn với Đức cha Giuse Nguyễn Chi Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, vì trong suốt 14 năm làm giám mục Thanh Hóa, Ngài đã mang hết tài năng, trí tuệ, đạo đức, chẳng những là để phục vụ giáo phận, mà còn góp phần rất đắc lực trong việc xây dựng giáo tỉnh. Kế đó, Đức Hồng Y giới thiệu Đức Giám mục Tân Cử giáo phận Thanh Hóa là Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, với lời cầu chúc sức khỏe và nhiều ơn Chúa. Đức Hồng Y cũng vui mừng giới thiệu sự hiện diện đông đủ của quý đức cha của 10 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội. Sau lời giới thiệu của Đức Hồng Y, cha Giuse Đào Hữu Thọ, trưởng ban phụng vụ Tổng giáo phận Hà Nội, đã lên đọc sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc ban phép lành tòa thánh kèm theo ơn toàn xá với các điều kiện thông thường cho tất cả các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và Kitô hữu có lòng sám hối thực sự và được đức mến thúc đẩy đã tham dự thánh lễ ngày hôm nay. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã nêu bật tâm tình tạ ơn và vui mừng của cộng đồng dân Chúa trên quê hương Việt Nam thân yêu và của các tín hữu Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Đức cha đã giúp cộng đoàn nhìn lại trang sử hào hùng của Giáo hội Việt Nam. Khởi đi trong nước mắt đau thương, cách đây gần 500 năm trước, cây thánh giá đầu tiên đã được trồng ở Cù Lao Chàm, ở ngoài khơi tỉnh Quảng Nam. Theo dòng thời gian, hạt giống đức tin được gieo vào lòng đất Việt đã âm thầm mọc lên và sinh hoa kết trái. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian đó, Giáo hội Việt Nam đã chịu biết bao đau thương, thử thách, bách hại khốc liệt. Nhưng cũng chính trong những bách hại đó mà Giáo hội Việt Nam đã có được các chứng nhân anh hùng tử đạo. Trong số đó, Thánh Andre Trần An Dũng Lạc và Anne Lê Thị Thành là hai mẫu gương tiêu biểu mà Đức cha đã lựa chọn để chia sẻ cùng cộng đoàn. Như Chúa Giêsu đã vượt qua cái chết để bước vào cõi sống, các thánh tử đạo Việt Nam cũng không ngừng tái diễn mầu nhiệm vượt qua ấy. Chính nhờ những cuộc vượt qua này mà các thánh tử đạo Việt Nam đã để lại cho quê hương đất nước, cho dân tộc Việt Nam một bằng chứng về trời mới đất mới do Đức Giêsu khởi sự và góp phần đáng kể vào nền văn hóa dân tộc trong việc xây dựng tinh thần công bằng bác ái, trong việc tạo nên chữ quốc ngữ cho dân tộc Việt Nam, trong việc giáo dục và từ thiện góp phần làm cho quê hương đất nước Việt Nam thêm bác ái hơn, nhân hậu hơn. Cuối bài giảng, Đức cha nêu lên niềm hy vọng cho các thế hệ mai sau, muôn người như một, được hưởng niềm vui, hát lời thánh vịnh. Tín nghĩa ân tình, nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Trước khi kết thúc thánh lễ và ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá, Đức Hồng Y Phêrô đã bày tỏ tâm tình cảm ơn. Đức Hồng Y nói, Từ tận đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn anh chị em đã về dự lễ khai mạc năm thánh, mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Giữa trời nắng nóng bức, oi ả, anh chị em đã vất vả hy sinh để tham dự thánh lễ cho đến cùng. Ơn này chỉ Chúa biết, và người sẽ ban cho anh chị em cân xứng. Đức Hồng Y cũng bày tỏ lời cảm ơn tới quý đức cha của 10 giáo phận. Cảm ơn các ban ngành, đặc biệt là ban trống của giáo phận Thái Bình và ban kèn của giáo phận Bùi Chu, đã đóng góp công sức trong thánh lễ hôm nay. Sau thánh lễ, đoàn đồng tế tiến về khuôn viên trưng bày di tích các thánh tử đạo. Tại 3 dãy nhà của tòa giám mục Tây Đàng Ngoài năm xưa mới được trùng tu lại này, có trưng bày di tích của các đấng tử đạo. Những bức tranh quý hiếm được vẽ vào thời các đấng tử đạo, cùng với thánh tích của các thánh tử đạo Việt Nam. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam tại Trung tâm Hành Hương Ba Dòng, giáo phận Mỹ Tho, hôm 19 tháng 6 vừa qua.
Kính thưa anh chị em, những bài kinh thánh mà cộng đoàn chúng ta vừa mới nghe cũng chính là những bài kinh thánh mà cách đây 30 năm đã vang lên ở quảng trường Thánh Phêrô tại Roma, khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tuyên phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam. Cho nên chúng ta hãy cùng dừng lại để suy niệm một chút. Tôi không có ý đọc lại cái bài giảng của Đức Giáo Hoàng đâu, dài lắm. Nhưng tôi dựa vào lời Chúa để chia sẻ với anh chị em một vài tâm tình đức tin. Khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng, thì một trong những điểm làm cho Ngài khác hẳn những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, đó là điều gì mà Chúa dạy người ta làm thì chính Chúa làm trước. Chúa không phải cái tiếp là lãnh đạo chỉ có nói mà không làm. Ta lấy một ví dụ cụ thể, khi anh chị em bước vào nơi đây là nơi tôn vinh cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, anh chị em nhìn lên coi có thấy kinh tám mối phúc thật không? Kinh tám mối phúc thật này được gọi là bài giảng trên núi, là hiến chương nước trời hết sức quan trọng. Và ở đó Chúa Giêsu đưa ra những lời kêu gọi rất cao cả, nhưng cũng hết sức khó khăn, đến độ có nhiều người cho là không tưởng. Thế nhưng tất cả những lời kêu gọi đó Chúa không chỉ đưa ra xuống, mà chính Ngài đã sống. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai hiền hòa, phúc cho những ai chịu bách hại vì lẽ công chính. Anh chị em nhớ lại coi, tất cả những điều đó Chúa Giêsu sống hết rồi. Tương tự như vậy, ngày hôm nay khi chúng ta cùng nhau nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Matthew, ở đó Chúa Giêsu báo trước những thử thách và khó khăn mà các môn đệ của Ngài phải đối diện. Và tất cả những thử thách khó khăn này thì chính Chúa phải đối diện. Một cách cụ thể, tôi mời anh chị em cùng đọc lại với tôi từng câu một. Chúa nói thế này: hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con cho các hội đường. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu có bị nộp cho hội đường không? Có. Người Do Thái nộp Chúa Giêsu cho hội đường, cho công lý, mà người đứng đầu là thượng tế Caipha. Và lúc bây giờ ông ta có một câu nói nổi tiếng: thà một người chết cho toàn dân được nhờ. Rồi chúng ta đọc tiếp: họ sẽ đánh đập các con trong các hội đường của họ. Chúa Giêsu có bị đánh không? Đánh quá chứ. Đánh tới nơi tới chốn chứ. Đánh đến độ không còn hình hài gì nữa. Và tổng trấn Phi-la-tô đưa Chúa Giêsu ra trước mặt mọi người mà nói là Ecce homo, này là người. Trong đó có hàm ý mỉa mai: liệu đây có còn nhìn ra hình dáng con người nữa chăng? Rồi chúng ta đọc tiếp: và các con sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền. Chúa Giêsu có bị điệu không? Các thượng tế Do Thái đã điệu Chúa ra trước tổng trấn Phi-la-tô, trước mặt vua chúa quan quyền. Rồi Chúa lại nói: để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Bị điệu ra trước mặt vua chúa không phải là để sợ hãi mà là để làm chứng. Và chính Chúa Giêsu đã làm điều đó khi trước mặt Phi-la-tô ngài tuyên bố: tôi đến thế gian là để làm chứng cho sự thật, và ai hâm mộ sự thật thì nghe tiếng tôi. Chưa hết đâu, Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ: anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái đứng lên chống cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Đọc câu này chúng ta không nhớ đến ông Giuđa. Học trò không những tố thầy mà nộp thầy lấy 30 đồng. Cho nên thưa anh chị em, tất cả những gì mà Chúa Giêsu nói về thử thách khó khăn các môn đệ có thể phải đối diện thì chính Chúa đã phải đối diện và đã vượt qua. Khi chúng ta nhìn lại như vậy thì ta sẽ hiểu được thế nào là tự đại. Lý tưởng của đời sống Kitô hữu, lý tưởng đời sống người môn đệ Chúa Giêsu là làm sao để mỗi một ngày nên giống Chúa Giêsu hơn, như Thánh Phaolô mô tả: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Và ngài kêu gọi giáo dân của ngài: anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Lý tưởng Kitô hữu là như vậy. Và mỗi một vị thánh trong lịch sử giáo hội là những người cố gắng để khắc họa trong đời mình một nét nào đó trong cuộc đời của Chúa. Nói đến Thánh Phanxicô Assisi, chúng ta nhớ đến đức khó nghèo của Chúa Giêsu. Nói đến Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu, chúng ta nghĩ đến đời sống cầu nguyện chiêm nghiệm của Chúa Giêsu. Nói đến Mẹ Thánh Teresa Calcutta, chúng ta nhớ đến huấn lệnh bác ái yêu thương của Chúa Giêsu. Mỗi một vị thánh khắc họa trong đời mình một nét đẹp nào đó trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Thế còn các thánh tử đạo thì sao? Các thánh tử đạo họa lại trong cuộc đời các ngài chính cuộc tử đạo của Chúa Giêsu. Cuộc tử đạo của Chúa Giêsu như thế nào? Chúa Giêsu không đâm đầu đi tìm cái chết. Thánh Gioan kể rất rõ, khi Chúa Giêsu biết người ta lùng bắt ngài thì ngài tránh xuất hiện ở những nơi công khai. Chúa Giêsu không đi tìm cái chết. nhưng khi cần thì Chúa sẵn sàng hiện dân mạng sống.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Linh hướng là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề dấu chỉ thời đại là gì? Quý vị và các bạn thân mến, từ ngữ dấu chỉ thời đại cũng có người gọi tắt là thời điểm. Có lẽ lúc đầu có liên quan tới hiện tượng thiên văn thời tiết. Nguồn gốc của nó là lời của Chúa Giê-xu trách móc dân Do Thái vì thái độ mù quáng của họ. Như Phúc Âm còn ghi lại ở Matthew chương 16 câu 3 và Luca chương 12 từ câu 54 đến câu 56. Thánh Matthew thuật lại lời của Chúa như sau. Chiều đến, các ông nói ráng vàng thì nắng, rồi sớm mai các ông nói ráng trắng thì mưa. Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điểm thì các ông không cắt nghĩa nổi. Chúa Giê-xu đã trách những cấp lãnh đạo của dân Do Thái, vì họ không biết nhận ra nơi Ngài thời cứu độ đã tới. Họ mù quáng không biết đọc được dấu chỉ thời đại. Như vậy thì việc nhận thức dấu chỉ thời đại chỉ liên hệ tới người Do Thái, chứ có ăn thua gì đến chúng ta đâu, thưa cha. Quả thực như vậy. Tân ước đã dùng từ dấu chỉ thời đại áp dụng vào người Do Thái đương thời với Chúa Giê-xu. Do đó, dấu chỉ thời đại được hiểu là những dấu hiệu, những điểm lạ chứng tỏ đấng cứu tinh đã xuất hiện ở giữa họ. Có thể nói là suốt gần 20 thế kỷ, thần học Kitô giáo đã hiểu dấu chỉ thời đại theo nghĩa đó, hay nói đúng hơn, chẳng ai dùng từ đó cả. Mãi đến gần đây, nó mới được lưu hành không những trong các sách thần học, mà còn cả trên môi miệng của các tín hữu. Vậy ai là người đã có sáng kiến hay trách nhiệm trong việc khởi xướng cụm từ dấu chỉ thời đại vậy, thưa cha? Người ta cho rằng, người chủ xô là chính Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, khi tuyên bố triệu tập công đồng Vaticano đệ nhị. Và công đồng đã tiếp thu tư tưởng của Ngài trong nhiều văn kiện khác nhau, đặc biệt là hiến chế vui mừng và hy vọng. Tuy nhiên cũng nên biết là, từ 50 năm qua, ý nghĩa của tiếng dấu chỉ thời đại có biến đổi không ít. Chúng ta hãy theo dõi sự biến chuyển đó, bắt đầu từ Đức Gioan 23. Vào ngày lễ Giáng sinh năm 1961, trong văn thư triệu tập công đồng, Đức Gioan viết: "Vâng theo lời Chúa khuyên răn, hãy biết phân biệt dấu chỉ thời đại. Chúng tôi tin rằng, giữa bao mây mù đen tối, chúng tôi có thể khám phá ra rất nhiều dấu hiệu hy vọng, tin tưởng về tương lai của giáo hội và nhân loại." Chúng ta thấy rằng, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 mở rộng ý nghĩa của tiếng dấu chỉ thời đại của Phúc Âm, không chỉ áp dụng cho các nhà lãnh đạo Do Thái vào thời Chúa Giê-xu về việc nhìn nhận thời của vị cứu tinh đã đến với họ, nhưng có thể áp dụng cho hết mọi thế hệ của nhân loại. Đặc biệt, việc khám phá dấu chỉ thời đại là một trách vụ của các nhà lãnh đạo giáo hội. Hơn thế nữa, khi nói về dấu chỉ thời đại, Đức Gioan 23 hiểu là những dấu chỉ lạc quan hy vọng, hay nói nôm na là điểm may, điểm tốt mang lại hy vọng và tin tưởng cho tương lai. Được kế thừa tinh thần lạc quan của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Công đồng Vaticano Đệ Nhị đã du nhập từ dấu chỉ thời đại trong nhiều văn kiện, và từ đó được hiểu theo nghĩa tích cực. Như vậy thì dấu chỉ thời đại là gì thưa cha? Như đã nói trên đây, ở Việt Nam có người gọi là thời điểm. Có lẽ tiếng thời điểm dễ hiểu hơn cả. Thời ám chỉ về thời cuộc, một biến cố lịch sử, biến cố đó trở thành một điểm, một dấu hiệu cho thấy sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa. Khái niệm dấu chỉ thời đại hay thời điểm bao hàm rất nhiều quan điểm thần học trong đó. Tiên Vàn nó giả thiết rằng, dòng lịch sử không phải chỉ là một chuỗi những biến cố ngẫu nhiên. Không phải như vậy. Chúng ta tin rằng, dòng lịch sử này diễn ra theo một kế hoạch của Chúa quan phòng. Thứ đến, những biến cố lịch sử mang một ý nghĩa cho người tín hữu. Nó có thể trở thành một dấu hiệu của sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thời đại chúng ta đang sống. Thiên Chúa không những điều khiển dòng lịch sử một cách tổng quát, nhưng đôi khi còn biểu lộ sự can thiệp một cách cụ thể qua vài biến cố. Một giả thiết thứ ba là, giáo hội cố gắng tìm hiểu đường lối của Chúa, không những qua việc truy tầm lời Chúa, nhưng còn qua việc khảo sát các dấu chỉ thời đại, các thời điểm. Từ đó có thể thêm giả thiết thứ tư nữa, đó là giáo hội không phải lúc nào cũng nắm sẵn trong tay hết mọi lý lẽ của chân lý, nhưng giáo hội cũng cần phải khiêm tốn lắng nghe, tìm hiểu chân lý qua các biến cố lịch sử, lắm lần do những người ở ngoài giáo hội gây ra. Và Chúa Thánh Thần có thể dùng chúng để dạy dỗ giáo hội. Hậu nhiên, giáo hội cần đối thoại với thời đại để cùng nhau khám phá ra chân lý. Làm sao để ta khám phá ra dấu chỉ thời đại, thưa cha? Đây cả là một vấn đề. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không đi hỏi các nhà chiêm tinh bói toán để mà khám phá ra các dấu chỉ thời đại. Trên đây, chúng ta thấy xem ra là Đức Gioan 23 coi việc khám phá các dấu chỉ thời đại như là một trách vụ của các nhà lãnh đạo giáo hội. Tuy nhiên, Công đồng Vaticano Đệ Nhị coi việc nhận định các dấu chỉ thời đại là một trách vụ của toàn thể dân Chúa, mặc dù các mục tử giữ vai trò điều động hướng dẫn. Chúng ta có thể đọc thấy giáo huấn công đồng trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, số 11 và 44. Đó là nói trên nguyên tắc. Khi đi vào cụ thể, chúng ta sẽ thấy vấn đề trở nên rất là phức tạp. Thứ nhất, cái biến cố nào quan trọng và mang tính cách dấu chỉ? Thực vậy, hàng ngày khi cầm tờ báo hay bật radio, chúng ta đọc hay nghe rất nhiều biến cố. Nhưng chắc chắn không phải là tất cả đều quan trọng như nhau, và có ý nghĩa như nhau. Các ông chủ báo xếp những tin quan trọng ở trang đầu, còn những tin xe cán chó thì ở để góc cuối trang chót. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn xếp tin cũng tùy theo khuynh hướng của mỗi tờ báo. Các tờ báo chính trị thì coi các tin chính trị mới là đáng kể, trong khi các tờ báo văn học và kinh tế thì lại có tiêu chuẩn khác. Dù sao, không phải bất cứ bản tin nào xảy ra hàng ngày cũng đáng gọi là biến cố. Một sự kiện chỉ đáng gọi là biến cố khi nó đánh dấu một giai đoạn của lịch sử. Và đôi khi phải chờ cả một chuỗi sự kiện liên tiếp nhau mới tạo ra một biến cố được. Ngoài việc thẩm định biến cố nào là quan trọng đối với dòng lịch sử, cần phải tiến lên bước thứ hai là giải thích cái ý nghĩa của nó. Một biến cố có thể mang ý nghĩa khác nhau đối với những quan sát viên khác nhau. Dù sao thì một biến cố trở thành dấu chỉ thời đại với người tín hữu, vì nó là một điểm về sự can thiệp của Thiên Chúa. Nói khác đi, người tín hữu phân tích một biến cố lịch sử dưới ánh sáng đức tin. Thực vậy chỉ có người sống đức tin sâu đậm, đã quen thuộc với Thiên Chúa, thì mới có thể nhận ra tiếng nói và đường lối của Ngài qua các biến cố lịch sử. Thoạt tiên xem ra nhận xét này rất đơn giản, nhưng thực tế thì phức tạp hơn nhiều. Bởi lẽ không thiếu lần chúng ta mắc bệnh chủ quan, chỉ muốn nhìn thấy bàn tay của Chúa qua những biến cố thuận lợi cho mình, hoặc những biến cố do giáo hội tạo ra. Ít có người dám nhận ra dấu chỉ thời đại, cả nơi những biến cố bất lợi cho giáo hội, hoặc là do những người ngoài công giáo gây ra. Từ đó cái nhìn của chúng ta dễ mang tính chất bi quan, chỉ nhận thấy tội lỗi sa đọa ở chung quanh mình. Đức Gioan 23 đã vạch ra một chiều hướng mới, khi nhận thấy tác động của Chúa Thánh Thần, kể cả nơi những trào lưu ở ngoài giáo hội, và nơi những biến cố thoạt tiên xem ra bất lợi cho giáo hội, nhưng thực tế đã giúp cho giáo hội được thanh luyện, và trở về sát với tin mừng hơn. Thiết tưởng quan điểm của Đức Gioan 23 về dấu chỉ thời đại đã và sẽ tạo cho tín hữu một niềm tin tưởng rất lớn khi nhìn về tương lai. Tuy dù thế giới này mang nhiều vết tích của sa đọa và tội lỗi, nhưng không thiếu những dấu vết của tình yêu Thiên Chúa, bộc lộ cả nơi những người thành tâm thiện chí, tuy họ không phải là phần tử của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến! Mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi tục hóa là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Ngôn ngữ tình yêu của trẻ con. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Con cái thường nói một thứ ngôn ngữ mà cha mẹ không hoàn toàn hiểu hết. Nhưng khi con cái muốn hiểu được điều cha mẹ muốn nói, thì cha mẹ lại không thể diễn đạt hoàn toàn tư tưởng của mình. Trong rất nhiều cách để cha mẹ không diễn đạt được ý muốn của mình, thì cách thế làm tổn hại con cái nhiều nhất chính là không diễn tả tình yêu của mình cho con cái một cách đúng đắn. Chúng ta có thực sự nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái không? Đó là câu hỏi mà các bậc phụ huynh cần phải tự đặt ra để rà soát lại quan hệ giữa họ và con cái. Mỗi một đứa trẻ đều có một ngôn ngữ tình yêu chính yếu, một cách thế để hiểu được tình yêu của cha mẹ. Một cặp vợ chồng trẻ nọ không hiểu được những phản ứng khác lạ của đứa con trai 8 tuổi của họ. Đây là một đứa trẻ rất bình thường, nó rất ham học và luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng từ một năm nay, cha mẹ bỗng nhận thấy nhiều thay đổi nơi đứa con mà họ không hiểu được. Nó thích tìm đến cô giáo sau giờ lớp để xin giải thích thêm. Mỗi ngày ít nhất 8 lần, nó tìm đến văn phòng của cô giáo. Nghi ngờ con mình đang có vấn đề về thị giác hoặc thính giác. Cha mẹ đứa bé đã đưa con đến các bác sĩ chuyên khoa. Nhưng các bác sĩ đều xác nhận rằng sức khỏe của nó hoàn toàn bình thường. Điều khiến cho đôi vợ chồng trẻ này quan ngại về đứa con của mình là đôi lúc nó có những phản ứng không bình thường giữa đám đông. Nó thích xô đẩy những đứa trẻ khác để được ngồi gần bên cạnh cô giáo. Những giờ thể thao, nó lại tránh xa các bạn cùng lớp. Nói chung, nó tìm đủ mọi cách để loại những đứa trẻ khác ra khỏi vòng ảnh hưởng của cô giáo. Trong gia đình, nó cũng thường gây hấn với em gái của nó. Khi được viên cố vấn hôn nhân hỏi về đời sống gia đình, đôi vợ chồng trẻ cho biết, trong thời gian vừa qua, họ đã có nhiều thay đổi trong nếp sống gia đình. Là một nhân viên tiếp thị của một công ty, mỗi tuần người chồng phải vắng nhà 2 đêm. Những đêm ở nhà, ông lại cắm đầu vào các sổ sách hoặc xem truyền hình. Trước kia, những ngày cuối tuần, ông thường đưa đứa con trai đi xem đá bóng. Nhưng từ 1 năm qua, ông không còn thời giờ để đến các sân vận động nữa. Về phía người vợ, bà cũng cho biết rằng, 3 năm trước, bà chỉ làm bán thời giờ. Nhưng kể từ 1 năm qua, bà đã nhận một việc làm toàn thời giờ, và như vậy thường về nhà trễ. Cha mẹ bà nhận nhiệm vụ đưa cậu con trai đến trường, và rước nó về nhà sau giờ học. Có những buổi tối, hai vợ chồng ăn cơm tiệm rồi mới về nhà. Nghe xong những thay đổi trong nếp sống gia đình của đôi vợ chồng trẻ, viên cố vấn hôn nhân đã nhận ra ngay vấn đề của đứa con. Ông cho họ biết rằng, đứa bé đang cần cha mẹ dành cho nó nhiều thời giờ hơn. Chỉ sau 2 tuần lễ, dành nhiều thời giờ hơn cho đứa con trai, đôi vợ chồng trẻ này đã nhận thấy tức khắc sự thay đổi của đứa con. Nó không còn tranh nhau với những đứa trẻ khác để được đến gần cô giáo. Nó không còn thái độ gây hấn với các bạn trong lớp, cũng như với em gái của nó nữa. Đôi vợ chồng trẻ trên đây đã nhận ra được ngôn ngữ tình yêu chính yếu của đứa con trai. Nó cần cha mẹ dành thời giờ cho nó. Dành cho nó nhiều giờ hơn là nói được ngôn ngữ tình yêu của nó. Nói được ngôn ngữ tình yêu của đứa trẻ là làm cho nó biết rằng cha mẹ yêu thương nó, và điều này sẽ mang lại cho nó sự an toàn và hy vọng. Nói được ngôn ngữ tình yêu của đứa trẻ sẽ giúp cho nó trở thành một người trưởng thành có trách nhiệm. Tình yêu chính là nền móng vững chắc cho cuộc sống con người. Trong việc nuôi dạy con cái, tất cả mọi sự đều tùy thuộc ở quan hệ yêu thương giữa cha mẹ và con cái. Mọi sự sẽ lủng củng nếu nhu cầu được yêu thương của đứa trẻ không được đáp ứng và thỏa mãn. Chỉ có đứa trẻ nào cảm thấy thực sự được yêu thương và quan tâm đến mới có thể tận dụng hết khả năng của nó mà thôi. Cha mẹ nào cũng yêu thương con. Nhưng nếu cha mẹ không tỏ bày được tình yêu của mình một cách đúng đắn, đứa con sẽ không cảm thấy được yêu thương. Tình yêu mà cha mẹ muốn tỏ bày cho con cái phải luôn luôn là một tình yêu vô điều kiện. Yêu thương vô điều kiện là yêu thương nó không phải vì nó khôi ngô tuấn tú, thông minh hay ngoan ngoãn siêng năng. Điều đáng tiếc thường xảy ra trong gia đình là rất nhiều cha mẹ chỉ tỏ bày một tình yêu có điều kiện với con cái. Cha mẹ rất dễ bị cám dỗ để nói với con cái. Con phải ngoan thì cha mẹ mới thương. Nói như thế là bảo rằng, đứa con được yêu thương vì điều nó làm được, chứ không phải vì con người của nó. Tình yêu có điều kiện dựa trên khả năng và cố gắng của đứa con. Do đó, gắn liền với những kỹ thuật như quà cáp, phần thưởng và những đặc ân dành cho những đứa con ngoan. Và như vậy, vô tình, loại trừ những đứa con khác. Dĩ nhiên, giáo dục là uốn nắn. Cha mẹ cần phải khép con cái vào kỷ luật. Tuy nhiên, kỷ luật một mình không đủ, mà cần phải đi đôi với tình yêu vô điều kiện. Cuộc sống chỉ có thể tiến tới nhờ một lực đẩy. Và lực đẩy ấy, dù ở giai đoạn nào trong cuộc sống, cũng luôn là tình yêu. Tình yêu chính là bình nhiên liệu cần thiết để đẩy chiếc xe cuộc đời tiến tới. Bình nhiên liệu là tình yêu vô điều kiện ấy, cần phải luôn luôn được đổ đầy. Sứ mệnh của cha mẹ chính là lúc nào cũng phải đổ đầy bình nhiên liệu của đứa con bằng tình yêu vô vị lợi. Ngày nay, giáo dục cho đứa con được lành mạnh về cảm xúc là một trách vụ vô cùng khó khăn đối với cha mẹ. Các tệ nạn đầy dẫy trong xã hội làm cho bậc cha mẹ nào cũng phải lo sợ. Ma túy, nghiện ngập và bạo động khiến cho nhiều người tự hỏi, liệu con cái mình có thể trở thành những con người trưởng thành lành mạnh không? Một khi xã hội và học đường đã hoàn toàn thất bại, thì chỉ còn lại một niềm hy vọng duy nhất là tình yêu của cha mẹ. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Nói như thế, có nghĩa là không những cha mẹ phải dạy dỗ con cái về những bài học cơ bản về làm người hoặc sống đức tin, mà thiết yếu là dạy cho chúng biết sống yêu thương. Và để cho con cái biết thế nào là yêu thương thực sự, thì trước hết, cha mẹ phải nói được ngôn ngữ tình yêu của chúng. Một khi con cái cảm thấy được cha mẹ yêu thương thực sự và vô điều kiện, mọi thứ trở ngại khác trong việc giáo dục sẽ dễ dàng được vượt qua. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa chẳng cần con mang về cho Chúa những thành công hay thất bại trong đời. Chúa cũng chẳng cần con đạt đến vinh quang mà lãng quên ơn Chúa trong đời con. Chúa chỉ muốn con là con của Ngài, đơn giản thôi, một nếp sống đơn sơ, biết khôn ngoan tương lai vào tay Chúa. Chúa này con dâng ý Chúa, gác trên mình lý tưởng của đời tu, cho con biết Chúa muốn con phục vụ, học nơi Ngài yêu thương và thiêng liêng.
Có một cậu bé được bố đưa đi xem thả diều, ngắm những cánh diều bay vút cao trên bầu trời. Cậu liền hỏi, bố ơi, Điều gì giúp con diều bay lên cao được như vậy? Bố cậu đáp, là sợi dây đó con ạ. Cậu bé ngạc nhiên hỏi tiếp, bố ơi, rõ ràng là sợi dây đang kéo con diều xuống mà. Bố cậu giải thích thêm, con quan sát nhé, giả dụ ta lấy kéo cắt đứt sợi dây, ngay lập tức cánh diều treo đảo và rơi xuống đất. Trong cuộc đời cũng vậy, đôi khi chính những điều ta cho là bó buộc thì lại giúp ta được tự do bay cao. Đó chính là bản chất cốt lõi của sự kỷ luật. Quý vị và các bạn thân mến, có một thứ luật được ghi khắc trong trái tim con người, đó là luật yêu thương. Từ thời Cựu Ước, tác giả Thánh Vịnh đã hết lời ca tụng luật Chúa như ân phúc mang đến cho con người ơn giải thoát và niềm hạnh phúc đích thực. Luật đó chỉ cho con người biết đâu là đường chân lý và đâu là nguồn mạch khôn ngoan. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận. Thánh chỉ Ngài con sẽ gẫm suy. Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Con coi trọng luật Chúa truyền ban, hơn vàng muôn bạc triệu. Tin mừng thuật lại rằng, vào một ngày sa bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn, nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? Đức Giê-xu liền giải thích cho các ông hiểu tinh thần của luật, không phụ thuộc vào hành động bên ngoài, nhưng ở suy nghĩ và con tim. Mục đích của luật Chúa là giúp con người sống trọn niềm vui và sự tự do. Chính Thiên Chúa làm chủ ngày sa-bát. Những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu thường có những cuộc xung đột ngấm ngầm hoặc công khai với Chúa Giê-xu. Hành động bứt bông lúa khi đi ngang qua cánh đồng chỉ là nguyên cớ để họ khiêu chiến và tìm cớ kết tội Chúa Giê-xu. Vì thói ích kỷ ghen ghét, họ đã không ngần ngại soi mói những việc nhỏ để kết một tội lớn. Trong luật Do Thái, có luật cấm gặt hái trong ngày sa-bát. Điều này cốt để người nông dân ngừng tay có thời giờ nghỉ ngơi mà thờ phượng Thiên Chúa. Khi khẳng định con người làm chủ ngày sa-bát, Chúa Giê-xu đã mặc cho luật một giá trị mới, đó là để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người. Người đã đến để kiện toàn lề luật, để xây dựng hơn là phá hủy, để kết dệt những tương giao hơn là chia cắt. Đức Giê-xu đòi chúng ta phải trung thành giữ luật Chúa với tinh thần yêu mến, vì như người đã khẳng định, Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ mà là để kiện toàn. Hoàn tất lề luật theo Đức Giê-xu không phải là giữ luật chặt chẽ theo chữ viết, nhưng là một chuyển động của thần khí, giúp chúng ta tiến đến sự hoàn thiện. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ ích kỷ như những người Pha-ri-sêu. Chúng ta dễ dàng lên án người khác hơn là góp ý xây dựng tình bác ái. Lời Chúa mời gọi chúng ta tránh xa thói giả hình hay lên án người khác. Hãy nội tâm hóa luật Chúa bằng thái độ tôn trọng và yêu thương. Chúa Giê-xu đã giải thích trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là khi các thuộc hạ đói bụng. Ông David đã vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Điều này cho thấy, luật giải thoát con người khỏi cơn đói khát, còn những tình huống nguy kịch nhất. Nếu chỉ vì giữ luật mà con người ta phải rơi vào cảnh bi đát, thì luật đó chẳng có ý nghĩa gì. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến luật Chúa và hết lòng tuân giữ, để chúng con tránh được thói ghen ghét ích kỷ mà tự do tiến bước.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.